Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 273. Kinh ngạc, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tùy Phong cộng độc hành. Biên, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. 3 năm sau, trong một sơn cốc thuộc Xích Hà Phong, có một luồng kim quang mơ hồ xuyên qua xuyên lại giữa hư không, tốc độ nhanh không tưởng khiến giữa không trung liên tục xuất hiện các tàn ảnh, làm cho người khác không thể phân biệt được thật giả. Mà càng thêm kỳ quái chính là đám tàn ảnh ở giữa không trung chuyển động không theo một quỹ đạo cố định nào cả. Phút trước nó đang vọt tới trước thì phút sau liền thấy nó xuất hiện ở hướng ngược lại. Lúc này, luồng kim quang đang bay giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, một thân ảnh thanh niên cao lớn hiện ra chính là Hàn Lập. Sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, đáy mắt lóe lên chút vui sướng. Xung quanh thân thể của hắn lúc này đang được một tầng kim quang mờ nhạt bao phủ, từng luồng chấn động kỳ dị từ bên trong truyền ra. Thời điểm dùng toàn lực thúc giục 25 đoàn đạo văn, tốc độ hoàn toàn chính xác có thể tăng lên. Xem ra, khi đạo văn phía trên chân luân không ngừng tăng lên thì uy lực thần thông này rất có thể sẽ phát triển theo. Chỉ có điều, sẽ tiêu hao một lượng tiên linh lực không nhỏ. Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, hắn vừa dứt lời tầng kim quang bao phủ toàn thân dần trở nên mờ ảo, cũng không phải tan biến mất mà chui ngược vào trong cơ thể. Thực ra, tầng kim quang này chính là chân ngôn bảo luân đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đã một năm kể từ ngày hắn tu luyện thần thông này, đối với việc thay đổi phương thức vận chuyển tiên linh lực căn bản khống chế không tốt, sau đó lại nghịch chuyển bảo luân vào trong cơ thể, sai lầm nối tiếp sai lầm xuất hiện. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa thúc giục công pháp, chỉ trong chớp mắt một ngọn núi vốn ở rất xa đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không cách nào khống chế được bản thân, đành cười khổ nhìn bản thân đâm sầm vào ngọn núi. Chuyện này cũng chẳng có gì. Lúc trước, hắn đã đâm trúng hơn trăm ngọn núi, khiến cho vùng núi phong cảnh hữu tình trong vòng mấy ngàn dặm trở nên hoang tàn. Bản thân hắn cũng bị một số vết thương nhẹ, may mà khu vực này là lãnh địa của hắn nên cũng không có phiền phức gì. Cũng may, tu luyện thần thông này cũng không có hoàn toàn đối lập với công pháp tu luyện của hắn, nhất định là có chỗ tương đồng với nhau. Rốt cuộc sau hơn 200 lần thất bại, Hàn Lập đã dần dần nắm giữ bí quyết dung nhập nghịch chuyển chân luân vào trong cơ thể. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ phương pháp, thậm chí không cần gọi chân ngôn bảo luân ra ngoài, vẫn có thể trực tiếp hoàn thành nghịch chuyển từ trong cơ thể. Từ đó, có thể tăng tốc độ thi triển pháp thuật cũng như việc bí mật thi pháp. Ngoại trừ chuyện đó ra, việc làm cho hắn phấn khởi chính là đoàn đạo văn thứ 25, không có dấu hiệu biến mất. Hàn Lập âm thầm suy nghĩ, đã có thần thông này, nếu phối hợp với lôi trận độn thuật thì cho dù có phải đối mặt với cường giả kim tiên bình thường đuổi giết, có lẽ cũng có thể tự bảo vệ bản thân được rồi. Vì tác dụng làm chậm của công pháp này, nên thử thêm một lần nữa. Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, thân hình lập tức chuyển hướng bay về động phủ. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trong mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống, kim luân lại hiện ra sau lưng, con mắt dọc mở lớn. Trong lòng bàn tay của hắn có một viên tinh hạt hơi mờ, được kim quang bao phủ bên trong chân thực chi nhãn. Vì để chuyên tâm tìm hiểu nghịch chuyển chân luân, cũng đồng thời nhìn xem đoàn. Góc truyện audio.com. Đạo văn thứ 25 có biến mất hay không, hắn phân phó cho khôi lỗi dùng lục dịch để tưới cho linh dược. Gần đây mới dành chút thời gian để ngưng tụ ra một viên tinh hạt. Theo một tiếng rắc nhỏ vang lên, viên tinh hạt vỡ vụt, một đám tơ vàng từ bên trong bay ra chui vào trong con mắt kim sắc. Thân hình Hàn Lập đột nhiên chấn động mạnh giống như gặp phải trọng kích. Vào lúc này, hắn không nhắm con mắt dọc lại, mà để cho sợi tơ vàng chậm rãi dung nhập vào bên trong con mắt. Một lát sau, bạch quang phía trên chân ngôn bảo luân ngưng tụ ra, một đoàn đạo văn hơi mờ lại xuất hiện. Đoàn thời gian đạo văn thứ 26. Tốt, sắc mặt Hàn Lập trở nên vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng chắc chắn rằng thông qua chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt có thể gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân, đã thế lại còn là đạo văn vĩnh cửu. Nói cách khác, sau này, chỉ cần mỗi tháng ngưng tụ ra một viên tinh hạt là có thể gia tăng thêm một đoàn thời gian đạo văn. Người khác khổ tu chân ngôn hóa luân kinh trải qua hơn mấy trăm ngàn, thậm chí hơn vạn năm thông qua phương pháp đả thông tiên khiếu mới có khả năng ngưng tụ ra một đoàn thời gian đạo văn. Còn hắn thì chỉ cần tốn có một tháng, dựa vào việc để cho chân thực chi nhãn hấp thu tinh hạt là có thể ngưng tụ được một đoàn. Hơn nữa, dựa theo tình huống trước mắt hình như còn không có hạn chế. 24 đoàn thời gian đạo văn có thể làm chậm hoặc gia tăng tốc độ thêm 10 lần, cứ mỗi lần xuất hiện 6 đoàn thời gian đạo văn sẽ phát sinh biến hóa. Nếu là 30 đoàn, 36 đoàn, thậm chí 60 đoàn, 108 đoàn thì sẽ có biến hóa gì? Tiếp đó, chỉ cần một bên tu luyện công pháp tầng thứ 2, đồng thời mỗi tháng ngưng tụ tinh hạt, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ đạt được mục đích. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, Pháp quyết trong tay hắn biến đổi, con mắt màu vàng trên bảo luân chậm rãi khép lại. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, niệm tụng khẩu quyết, bắt đầu tìm hiểu tầng thứ hai của chân ngôn hóa luân kinh. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Hàn Lập một bên tu luyện công pháp tầng thứ hai, một bên cô đọng tinh hạt cung cấp chân thực chi nhãn hấp thu dung hợp, hôm nay đã gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân đến 108 đoàn. Về sau không biết vì duyên cớ gì, mặc dù lần nữa thông qua chân thực chi nhãn bắn ra ánh sáng về phía tinh hạt cũng không cách nào gia tăng thêm được đạo văn nào, cũng không biết có phải đã đạt đến cực hạn hay không. Nhưng trước mắt hắn cũng không rảnh nghĩ đến việc này, dù sao dựa theo ghi chép chân ngôn hóa luân công kể lại tầng thứ 3 cũng không có ai có thể ngưng tụ ra hơn 18 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân, mà đến nay toàn bộ Trúc Long đạo dường như cũng không có người nào thành công qua. So với trước đây, phạm vi ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân không có bao nhiêu cải biến, nhưng hiệu quả giảm tốc độ công kích trong phạm vi lại đạt hiệu quả kinh người, hơn 1.000 lần. Để thử nghiệm, hắn ra lệnh khôi lỗi công kích chính mình, một khi tiến vào phạm vi ảnh hưởng bảo luân, tốc độ liền chậm chạp giống như bất động. Mà thời điểm hắn sử dụng thần thông nghịch chuyển chân luân, hiệu quả tăng tốc cũng đạt tới tình trạng khiến người kinh dị, thân ảnh hắn giống như một ngôi sao, lập lòe giữa không trung không theo quy tắc nào, làm người không thể nắm bắt được. Bất, góc truyện audio.com, quá thời điểm hắn toàn lực thúc giục loại thần thông nào trong hai loại này đều tiêu hao tiên linh lực kinh người. Dùng tu vi trung kỳ của hắn hôm nay, tiên linh lực trong cơ thể căn bản chống đỡ không được bao lâu, cho nên nếu không gặp phải kình địch trong lúc nguy cấp, không nên sử dụng a. Lúc này trong mật thất kim quang sáng chói, Hàn Lập hai tay bấm niệm pháp quyết, 108 đoàn thời gian đạo văn ở phía trên chân ngôn bảo luân sau lưng đang lập lòe không theo quy tắc nào tán phát ra trận trận kim quang, khiến cho cả người hắn bao phủ một tầng vàng rực phảng phất như bảo tướng Phật Đà. Theo thời gian đạo văn từng cái sáng lên, chân ngôn bảo luân cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sau mấy hơi thở, 108 đoàn thời gian đạo văn đều nở rộ sáng lên. Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, cảm thấy tiên linh lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, lật tay lấy ra hai khối tiên nguyên thạch nắm ở hai tay, nhanh chóng hấp thu. Theo chú ngữ khó hiểu từ trong miệng truyền ra, bảo luân trên người trở nên mơ hồ, từng sợi tơ kim sắc thời gian đạo văn tụ tập tại trung tâm không động trên bảo luân. Những tơ vàng này xoắn xuýt quấn quanh, ngưng tụ thành một tuyến đoàn kim sắc lớn chừng quả đấm, phía trên kim quang tràn đầy, lập lòe không theo quy tắc nào. Mở, Hàn Lập bỗng nhiên quát một tiếng, chỉ thấy tuyến đoàn kim sắc lập tức kim quang sáng rõ, quang mang chói mắt vô cùng, lập tức lóe lên sau đó biến thành một con mắt dọc kim sắc, chính là chân thực chi nhãn. Một tia quang mang màu vàng nhạt từ trong đồng tử màu vàng phóng ra. Hắn nhắm mắt lại, dùng chân thực chi nhãn nhìn về bốn phía. Trên vách tường chung quanh hắn bố trí trận pháp cấm chế hiện ra, nhìn rõ hình dáng bên trong, phía trên vô số linh lực phù văn lưu truyền, tất cả cấm chế biến hóa huyền diệu đều hiện ra rõ ràng, như lật xem một trang giấy. Hư không chung quanh đồng tử màu vàng cũng trở nên một mảnh tối tăm mờ mịt. Thân ảnh đám người Mộng Vân Quy, Mộng Thiền Thiền trong hư không màu xám cũng mơ hồ hiện ra, cảnh sắc bên ngoài Xích Hà Phong cũng mơ hồ có thể thấy được. Dường như, hư không cũng bị trực tiếp nhìn xuyên thấu rồi. Hàn Lập trong nội tâm không khỏi hơi động một chút, chân thực chi nhãn là thần thông huyễn hư chi lực, trước kia cùng Thanh Minh Linh Mục không sai biệt lắm, nhưng mà lúc này đây thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân gia tăng đến 108 đoàn, thần thông chân thực chi nhãn tăng lên nhiều, thấy rõ chi lực đã vượt xa Thanh Minh Linh Mục có thể so sánh. Hắn có thể kết hợp phá diệt pháp mục cùng Thanh Minh Linh Mục thi triển thần thông, bất quá lúc này so sánh với chân thực chi nhãn xa xa không bằng. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, thần sắc trang trọng. Khẽ đảo tay, tiểu bình màu xanh xuất hiện trong tay. Trong miệng hắn lẩm bẩm, đang muốn thúc giục chân thực chi nhãn lần nữa, quan sát bình nhỏ một chút. Vào lúc này, dị biến phát sinh, tiểu bình màu xanh lại trực tiếp từ trong tay tự hành bay ra, lơ lửng trên không trung, mặt ngoài một đoàn lục quang tỏa sáng, chói mắt như mặt trời. Ngay sau đó, một cổ cự lực trong lục quang phóng ra, Hàn Lập không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh trúng, văng ngược lui sau dán sát vào vách tường động phủ mới ngừng lại được, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chân ngôn bảo luân sau lưng Hàn Lập bắn ra, lơ lửng cách tiểu bình màu xanh không xa, mặt ngoài kim quang đại phóng, so với ngày thường sáng gấp mấy lần. Nhất là chân thực chi nhãn kim, góc truyện audio.com, quang càng chói mắt, vòng phù văn bên ngoài đồng tử như sống lại, nhanh chóng nhúc nhích. Cả hai dường như hô ứng lẫn nhau. Hàn Lập thấy cảnh này, bất chấp tiên linh lực bị tiêu hao, hai tay mãnh liệt thúc giục pháp quyết nhưng sau đó lại biến sắc. Lúc này bất luận tiểu bình hay là chân ngôn bảo luân, đều thoát ly khống chế của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, chân thực chi nhãn bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang chui vào bên trong tiểu bình màu xanh. Bình nhỏ O-O-N-G một tiếng, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt lớn cỡ đầu người, mặt ngoài vách bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, giống như vô số nòng nọc đang di động. Xoẹt một tiếng, một cột sáng màu xanh lá khác vừa thô vừa to từ trong bình bắn ra trực tiếp xé rách hư không, lóe lên chui vào trong đó. Huỳnh huỳnh rầm rầm, hư không bị xé rách cũng không có khép kín, ngược lại kịch liệt vặn vẹo, như một cái miệng lớn màu đen nhúc nhích. Sau một khắc vô tận tinh quang bỗng nhiên từ trong cái khe không gian xì ra. Tinh quang này sáng như làn thu thủy, tuy sáng ngời nhưng không chói mắt, dường như dòng nước róc rách chảy ra từ khe hở hư không. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này đứng lên, sắc mặt âm tình bất định. Chân Ngôn Bảo Luân cùng tiểu bình màu xanh đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, không biết là phúc hay là họa. Hôm nay Bảo Luân tuy rằng thoát ly khống chế của hắn, nhưng mà chỉ cần ngừng cung cấp tiên linh lực, việc kia liền có thể biến mất. Chẳng qua là hắn cũng không xác định là có muốn hay không làm như vậy. Ngay thời điểm Hàn Lập do dự, dị biến lần nữa phát sinh. Cách chương.